Văn nghệ tổng hợp.
Văn nghệ tổng hợp. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Văn nghệ tổng hợp mừng xuân mới của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ 18 không chỉ để lại dấu ấn bằng những chiến công hiển hách mà còn bằng những biểu tượng văn hóa tinh thần đặc biệt. Một trong những biểu tượng ấy chính là tiếng trống trận Tây Sơn, thứ âm thanh hào hùng từng vang lên giữa chiến trường, gắn liền với bước chân của nghĩa quân áo vải và tên tuổi của người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ. Trên mảnh đất Tây Sơn Bình Định cũ, nơi khởi nguồn cuộc khởi nghĩa lật đổ các thế lực phong kiến cát cứ và đánh tan quân xâm lược nhà Thanh, tiếng trống trận từng là nhịp thúc của lịch sử. Trong bối cảnh đất nước rối ren, xã hội phân liệt, chính âm thanh ấy đã góp phần khung đúc tinh thần chiến đấu, quy tụ sức mạnh của nhân dân, tạo nên một đội quân có ý chí kiên cường và sức tiến công mãnh liệt. Khác với nhiều loại nhạc cụ truyền thống, trống trận Tây Sơn mang chức năng quân sự rõ nét. Trong điều kiện chiến tranh thời bấy giờ, khi phương tiện liên lạc còn thô sơ, trống giữ vai trò truyền lệnh và điều phối đội hình. Mỗi hồi trống vang lên, không chỉ để cổ vũ tinh thần mà còn là tín hiệu chiến thuật, giúp nghĩa quân thống nhất hành động giữa khói lửa trận mạc. Âm thanh trống trầm hùng, dồn dập, vang xa đã tạo nên khí thế áp đảo, khiến đối phương nhiều phen hoang mang khiếp đảm. Dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, trống trận được sử dụng linh hoạt trong nghệ thuật quân sự Tây Sơn. Sử sách ghi lại rằng, trong những trận đánh lớn, đặc biệt là chiến dịch thần tốc Giang Bắc mùa xuân Kỷ Dậu 1789, tiếng trống hòa cùng tiếng hò reo xung trận đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho nghĩa quân. Chỉ trong vòng 5 ngày đêm, quân Tây Sơn đã liên tiếp đánh tan các cứ điểm của quân Thanh giải phóng Thăng Long, làm nên một trong những chiến thắng oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Không chỉ dừng lại ở giá trị quân sự, tiếng trống trận Tây Sơn còn mang ý nghĩa văn hóa tinh thần sâu sắc. Đó là âm thanh kết tinh từ lòng yêu nước, từ khát vọng độc lập và thống nhất non sông của nhân dân. Tiếng trống ấy không thuộc về riêng một cá nhân hay một triều đại, mà là tiếng nói chung của cả một thời đại đầy biến động, nơi nhân dân đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Ngày nay, tại Bảo tàng Quang Trung, di sản trống trận Tây Sơn được bảo tồn và phát huy một cách sống động. Những chiếc trống được phục chế dựa trên tư liệu lịch sử, với tang gỗ dày, mặt da trâu căng chắc, tạo nên âm thanh trầm hùng đặc trưng. Không gian trưng bày trống trận được đặt trong tổng thể di tích quê hương Tây Sơn Tam Kiệt, góp phần tái hiện bối cảnh lịch sử gắn liền với phong trào khởi nghĩa. Bên cạnh việc trưng bày hiện vật, bảo tàng còn tổ chức các chương trình biểu diễn trống trận kết hợp nhạc võ Tây Sơn. Qua từng nhịp trống vang lên, hình ảnh nghĩa quân năm xưa như được tái hiện, giúp người xem cảm nhận rõ hơn khí thế hào hùng của lịch sử. Những buổi biểu diễn này không chỉ phục vụ du khách mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan và sinh động. Trong đời sống văn hóa đương đại, tiếng trống trận Tây Sơn đã vượt ra khỏi không gian bảo tàng để trở thành biểu tượng của vùng đất võ Bình Định, nay là Gia Lai. Âm thanh ấy xuất hiện trong các lễ hội, hoạt động văn hóa lịch sử như một cách nhắc nhớ về quá khứ oanh liệt và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Việc bảo tồn và phát huy trống trận Tây Sơn vì thế không chỉ là gìn giữ một loại hình âm thanh cổ truyền mà còn là gìn giữ ký ức lịch sử và bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ chiến trường khói lửa cuối thế kỷ 18 đến không gian văn hóa hôm nay, tiếng trống trận Tây Sơn vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở về ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập của cha ông. Đó là âm vang của lịch sử không bao giờ lặng tắt, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
trời, đôi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tiếng tơ. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi. Em biết yêu rồi, em yêu những chiều môi nghe gió rơi. Em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa nát xinh môi em cười. Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí tơ. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vời vợi. Em biết yêu rồi, em yêu những chiều môi nghe gió rơi. Em yêu tiếng đàn tôi yêu thế
Thưa quý vị và các bạn, nói đến nét đặc sắc văn hóa Bình Định thì không thể không nhắc đến tiếng trống vỏ Tây Sơn hay là tiếng trống chầu dục dạ của những đêm hát bội. Ở sinh thời thì nhà vua Quang Trung rất thích tuồng và ông thường cho sử dụng tiếng trống trong những dịp lễ đăng quang tước vị hay xuất binh. Tiếng trống vang lên trên đất Tây Sơn thì không giống như tiếng trống ở Bắc kỳ nơi khác, đặc biệt là tiếng trống trận Tây Sơn không có hồi lui hoặc thu binh. Và trong chương trình hôm nay, Quý Thanh mời quý vị và các bạn cùng đến với một số bài thơ viết về Tây Sơn cũng như là tiếng trống trận Tây Sơn.
Xưa hoàng đế để ria con kim, giấc thời trang và giấc không trần, nên chi con gái Thăng Long ấy cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hạnh. Ta và em lần đầu gặp mặt, mặt như không mà lòng sóng dày nhiều. Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc, khiến vua dân đều chết mệt vì yêu. Ta trai Bình Định hơi khô cứng, rất thật tình riêng phong cách miền Trung. Ô hay sông núi xinh người vậy, mà lúc nào cũng độ lượng bao dung. Và có lẽ mai chia tay buồn lắm, em ôm o mình hạc thang. lòng. Thương áo trắng đi giữa trời sương khói, ta đã yêu thôi em cứ an lòng.
Quý vị và các bạn vừa đến với bài thơ Vua và Em của tác giả Trần Viết Dũng do nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng diễn ngâm. Bài thơ bắt đầu bằng câu chuyện tình lãng mạn bậc nhất của vua Quang Trung với công chúa Ngọc Hân. Và để tìm hiểu thêm về một số bài thơ viết về mảnh đất này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhà văn Lê Hoài Lương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vâng, xin chào nhà văn Lê Hoài Lương. Với bài thơ vừa rồi mà chúng ta nghe thì anh có cảm nhận cái hay, cái độc đáo của bài thơ này nằm ở phần nào không ạ?
Có lẽ bài thơ Vua và Em của Trần Viết Dũng là một trong những bài thơ có cái số phận khá đặc biệt. Người thuộc nó rất là nhiều. Nó chỉ là thơ tự do bình thường, thơ 7 chữ, không phải thơ lục bát, không dễ thuộc. Nhưng mà người ta thuộc rất nhiều. Và chính vì người ta thuộc rất nhiều, chỗ nào người ta cũng sẵn sàng đọc cho nhau nghe. Và vì vậy nó có cái lạ là nó có một số dị bản. Chúng tôi nghĩ là đây cũng là cái hạnh phúc của nhà thơ Trần Viết Dũng. Ông là nhà thơ người đất Phú Phong, Tây Sơn. Khi viết cái bài thơ Vua và Em in đầu tiên trong cái tập là Lãng Đãng Giữa Đời đó, thì cách đây cũng đã hàng chục năm rồi, thì cái bài thơ này nhanh chóng đến với công chúng, đến với bạn đọc. Bởi vì cái cảm hứng của cái bài thơ nó rất là lạ, nó đan xen giữa cái cảm hứng trữ tình và cái cảm hứng hào sảng. Chúng ta lặp lại cái tiết Vua và Em. Vua đây là hoàng đế Quang Trung, và em trong này có hình ảnh của Ngọc Hân công chúa, mà đồng thời cái chữ em cũng chính là cái chất trữ tình của bài thơ mà nhà thơ đang sắm vai. Cái độc đáo của bài thơ chính ở chỗ là nhà thơ Trần Viết Dũng vừa là người con của cái đất Phú Phong, vừa là tấm gội là trong cái niềm tự hào của cái nguồn cội, cái nơi phát tích cái phong trào Tây Sơn, nơi mà có Tây Sơn Tam Kiệt, tức là vua Quang Trung, hoàng đế Quang Trung sau này. Trần Viết Dũng vừa tự hào trong cái nguồn cội, chính mình ở nơi nguồn cội đó, đồng thời lại ngấm nhuần nhị trong cái mạch ngầm lịch sử tự hào của dân tộc. Cả dân tộc đều tự hào về Tây Sơn Tam Kiệt, về hoàng đế Quang Trung, trong cái chuyện là những cái chiến công hiển hách của Tây Sơn và của hoàng đế Quang Trung. Chính vì vậy cho nên là bài thơ Vua và Em nó lại có cái hòa trộn giữa nhà thơ hôm nay, cái trữ tình hôm nay, với một cái nhân vật trữ tình, một em trữ tình của nhà thơ, và đồng thời cái nhòa nhập giữa anh hùng và gia nhân. Anh hùng đó là hoàng đế Quang Trung và gia nhân là Ngọc Hân công chúa. Một cái mối lương duyên kỳ lạ. Và sau này với khi mà hoàng đế Quang Trung băng hà thì cái phần mà Ai Tư Vãn, tức là cái khóc chồng của Ngọc Hân, người ta mới thấy cái tình yêu của anh hùng và gia nhân, dù rằng xuất phát điểm có thể như là một cuộc hôn nhân chính trị. Bài thơ độc đáo cả ở cái cách diễn đạt là đầy tính hào sảng, nghĩa là như chúng tôi nói lúc nãy, nó nhập, hòa nhập với cái hào khí của vị anh hùng. Xưa hoàng đế để ria con kiến, rất thời trang và rất phong trần, nên chi con gái thanh long ấy cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân. Đó là cái cách diễn tả, nó rất là hài hòa, nó vừa phù hợp. Nhưng đồng thời, ngay chính Trần Viết Dũng, nhà thơ Trần Viết Dũng cũng không phải chỉ mô tả riêng một phía hồi đế Quang Trung. Chúng ta thấy khổ thứ hai lập tức nói cái độc đáo của cái nhân vật trữ tình, tức là công chúa Ngọc Hân chẳng hạn, hoặc là cái cô gái bác trữ tình. Ta và em lần đầu gặp mặt, mặt như không mà lòng sống dậy nhiều, em đanh đá, em dịu dàng, giọng bắc khiến vua dân đều chết mệt vì yêu. Tới đây thì có lẽ bạn đọc đã bắt đầu bị cái cuộc dẫn dắt này chinh phục hoàn toàn. Mới có vừa nhập nhòa, xưa hoàng đế để ria con kiến như thế, thì bây giờ khiến vua dân đều chết mệt vì yêu. Nghĩa là mấy trăm năm trước cái cuộc tình độc đáo ấy của hoàng đế Quang Trung và Ngọc Hân công chúa, nó cũng cứ nhập nhòa hư ảo, nó đâu đó chúng ta nghe cái cách diễn tả là tất cả những cái cô gái Bắc á đều phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân là một phía của hoàng đế Quang Trung. Đồng thời em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc. Thì bây giờ đây không phải là Ngọc Hân nữa mà lại là một cái trữ tình nó đã sống, tức là bài thơ nó lại trở thành cái đồng hòa. Cho nên là khiến vua dân đều chết mệt vì yêu. Vậy thì nếu ngày xưa hoàng đế Quang Trung nếu mà yêu cái chất riêng của gái Bắc Ngọc Hân thì hôm nay có một cái thứ dân khác khi nghe cái em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc khiến vua dân đều chết mệt vì yêu, nghĩa là nhà thơ đã nhảy vào cuộc. Cái độc đáo của bài thơ là như thế. Và từ đó tác giả đã chinh phục chúng ta, để đến cuối cùng cứ tưởng là cái tưng tửng của nhà thơ là trong cái hòa vừa giữa cái trữ tình và cái hào sảng, thì cuối cùng là tác giả đã trở lại với cái xúc cảm ban đầu. Ừ, có lẽ mai chia tay buồn lắm, em ốm o mình hạt đất Thanh Long, thương áo trắng đi giữa trời sương khói, ta đã yêu thôi em cứ an lòng. Thì cái này nó lại trở lại không phải còn là tác giả Trần Viết Dũng mà nó có hồn cốt của một hoàng đế Quang Trung. Ta đã yêu thôi em cứ an lòng, vừa trữ tình mà vừa như là một cái vị hoàng đế, vừa là với tình yêu, đồng thời với khí chất, với cái chất giọng, cái hào sảng của hoàng đế. Bài thơ vì thế mà khi đọc lên tất cả mọi người đều thích. Nó gần gũi, nó nhập nhòa, vừa trữ tình vừa hào sáng. Và có lẽ đây là một đời làm thơ như nhà thơ đất Phú Phong Trần Viết Dũng thì có một bài như thế thì cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn.
Vâng, bài thơ có một cái sức hút riêng, được xây dựng bằng ngôn ngữ mộc mạc dân dã như tiếng lòng người xưa trong giờ phút tao ngộ của anh hùng gia nhân. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đống Đa Tây Sơn là một trong những lễ hội lớn trong những ngày đầu năm. Lễ hội được tổ chức trọng thể, hoành tráng từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Ngoài nghi thức truyền thống ra thì lễ hội còn tổ chức rất là nhiều hoạt động văn hóa như biểu diễn võ Tây Sơn, tiếng trống trận Tây Sơn, đua thuyền, các trò chơi dân gian, hát tuồng đã thu hút rất nhiều người dân đến xem và cổ vũ. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Hồn Trống của nhà thơ Huỳnh Văn Quốc.
Về đất võ Tây Sơn nghe trống trận hào hùng, tiếng trống trận rền vang một thuở. Sao bây giờ cuộn hồn ta đến thế, như sông trào gầm reo non sông. Nhịp trống sục sôi sấm chớp mưa giông, dựng chân tóc bừng bừng máu nóng. Nghe như cả đất trời chuyển động, tiếng quân reo tiếng ngựa hí lên đàn. Tôi đắm mình trong tiếng trống ầm vang, như tắm gội trong hồn thiêng đất nước. Tiếng trống của cha ông thuở trước, lắng vào ta nghe khỏe khoắn.
Thưa nhà văn Lê Hoài Lương, hàng năm thì người dân cũng như là du khách trên khắp cả nước đều quen với việc du xuân đến với lễ hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung Tây Sơn. Tại đây thì lễ hội như tái hiện lại thế trận thần tốc năm nào. Anh có cảm xúc như thế nào khi tham gia lễ hội này ạ?
Có vẻ như là cái xúc cảm của tất cả mọi người đó, người Bình Định, cá nhân tôi và những người hành hương về cái lễ hội Đống Đa ở Tây Sơn, thì trước hết là bản thân những con người đi về đó là tự họ đã hòa mình, tức là về mặt tinh thần họ đã xác định là ngấm vào cái thiêng liêng của nguồn cội của cái chiến công lớn mà cái phong trào Tây Sơn và hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đó là linh hồn đã đem lại cho dân tộc. Có thể nói là trong cái thời kỳ quá ngắn ngủi, trong vòng khoảng trên dưới 30 năm, nếu tính từ năm 1771 là cái thời mà có ý tưởng, hay là nếu tính năm 1773 là thời phất cờ, cho tới khi kết thúc năm 1802 là khi vua Gia Long đó là thâu tóm thống nhất đất nước, tức là Tây Sơn hoàn toàn bị diệt, thì đâu đó trên dưới 30 năm. Thì trên dưới 30 năm này là cái phong trào Tây Sơn đã trở thành một cái thời kỳ lịch sử có thể nói là quá sức khắc nghiệt và vang động. Đó là có những cái trận đánh là vang dội trong lịch sử, đánh dẹp cả hai cái tập đoàn phong kiến cát cứ là trên 200 năm, đánh bè lũ ngoại xâm hùng mạnh là trên 5 vạn quân Xin ở là trong cánh Nam, rồi là 29 vạn quân Thanh ở phía Bắc. Tức là một cái thời kỳ rất ngắn, gần như là các cái binh đoàn Tây Sơn chỉ có cái cuộc là hành quân không nghỉ để đánh trận. Cho nên nghĩ tới phong trào Tây Sơn là người ta nghĩ tới những cuộc hành quân bất tận và nghĩ tới những chiến trận oai hùng. Chính vì vậy, cho nên là nghe cái tiếng trống trận hay là hòa cùng cái lễ hội đó. Cái vấn đề lễ hội bây giờ thực ra người ta tái hiện, bạn thấy đó, voi đó, rồi là ngựa đó, rồi cũng con người cũng lao lên, vân vân. Nhưng mà nếu như nó chỉ là một cái diễn của lễ hội bình thường thì nó khác. Mà trên cái miền đất đó, bản thân mỗi người khi tự mình đã đều có cái cảm nhận, cái yếu tố tinh thần, tức là hành hương về cái nguồn cội của cha ông, thì chắc chắn rằng tiếng trống cũng khác. Các bạn trẻ múa kiếm, gọi là ví dụ như là Song Phượng Kiếm hay là U Linh Thương thế này thế kia, nghe đồn cái bài này là của ông đại tướng Võ Văn Dũng là sáng chế, cái bài kia là đô đốc Bùi Thị Xuân sáng chế, rồi bài nọ là của hoàng đế Quang Trung sáng chế, vân vân. Những cái bạn trẻ khi múa nó không chỉ là bài võ mà toàn bộ từ trong cái tinh thần của chúng ta đã chuẩn bị sẵn đó, và nhìn thấy đó cái hình ảnh của những chiến binh Tây Sơn xưa. Chính vì vậy cái xúc cảm nó rất lớn. Cho nên thực sự thì có thể là đã từng đến lễ hội một lần, hai lần, chúng ta nghỉ đi nhiều năm, rồi bất cứ lúc nào, một ngày nào có cơ hội trở lại với lễ hội Tây Sơn, cái xúc cảm đó nó vẫn trở lại đầy đủ với chúng ta. Vì rõ ràng chúng ta đang ở trên cái miền đất mà chúng ta đang hành hương tìm về. Tiếng trống cũng không còn là tiếng trống bình thường, mà nó vọng từ trên 200 năm trước, nó trở lại. Cái điệu múa võ không phải là điệu múa võ bình thường, mà trong ta cái xúc cảm của những nghĩa binh, của những chiến binh Tây Sơn trên 200 năm trước là xông pha đánh giặc công thành, đem đến những cái chiến thắng lẫy lừng cho trong lịch sử dân tộc. Đó, cái cảm xúc của tôi về lễ hội là vậy.
Vâng, với bài thơ Hồn Trống của tác giả Huỳnh Văn Quốc mà chúng ta vừa nghe, thì một lần nữa tiếng trống ấy lại hừng hực khí thế thượng võ, khiến cho người nghe liên tưởng đến những tháng ngày mà ông cha ta chống giặc ngoại xâm. Thì anh cảm nhận gì về bài thơ này ạ?
Huỳnh Văn Quốc một lần đầu tiên lắng nghe được cái tiếng trống trận Tây Sơn ở chính trên quê hương của Tây Sơn Tam Kiệt, thì anh đã có cái xúc cảm này. Thì cái xúc cảm này thì nó bình thường, nghe thì thấy được cái tiếng ngựa hí, tiếng quân reo, tiếng công thành, tất cả những cái điều này thì bình thường. Có thể nói là chỉ có cái đoạn cuối, thì đây là chính là cái vấn đề đã tạo nên cái tứ bài thơ. Chúng ta nghe lại cái đoạn cuối bài thơ: tôi đắm mình trong tiếng trống ầm vang, như tắm gội trong hồn thiêng đất nước. Tiếng trống của cha ông thuở trước lánh vào ta, khỏe khoắn đến không ngờ. Tôi nghĩ người ta viết về tiếng trống trận Tây Sơn nhiều, nhưng mà đứng trên cái đất, cái nguồn cội đó, cái đất phát tích của phong trào, nghe tiếng trống mà Huỳnh Văn Quốc có cái cách nói tiếng trống của cha ông thuở trước lánh vào ta, nghe khỏe khoắn không ngờ. Có lẽ Đây là yếu tố tinh thần. Và nếu như mỗi người chúng ta, nếu đã từng sống trong cái không khí lễ hội đó, chắc sẽ có cái xúc cảm kiểu đó. Cái xúc cảm như tôi nói lúc nãy, tiếng trống, nhưng mà là tiếng trống như vọng từ trên 200 năm trước. Những cái đường kiếm, những cái mũi thương, những cái đường đại long đao, nhưng mà lại có cái cảm giác như là cái hào vũ của trên 200 năm trước là đánh giặc công thành. Cho nên là cái tiếng trống của cha ông mà vọng vào, ngóng vào con người, làm cho chúng ta có cái cảm giác là khỏe khoắn hơn, chính là cái yếu tố tinh thần đó, chính là tắm gội trong cái hào vũ đó. Thực sự mà nói, có lẽ nếu như mà cái phong trào Tây Sơn đó, nó viên mãn thành một cái vương triều, một cái vương triều đó rồi tới thịnh, rồi tới suy, rồi tới trải mấy trăm năm, có lẽ nó không lắng động trong nhân dân, trong cái niềm u hoài liếng tiếc của nhân dân Việt nhiều như là như thế này. Vì chỉ trong vòng, như tôi nói lúc nãy, khoảng trên dưới 30 năm, nó chói sáng nhất trong lịch sử và vụt tắt trong cái bi khóc, trong cái sự trả thù của một cái vương triều tiếp theo. Tất cả mọi thứ rơi vào khuất lấp, tất cả mọi thứ rơi vào cái chuyện thương đau, tịch mịch. Chính vì vậy, cho nên cái niềm thương tiếc nó sống trong dân, nó sống trong dân và nó kéo dài tới cả hàng trăm năm. Lịch sử ấy cũng chập chùng với huyền sử bằng cái tình yêu thương, bằng cái tưởng nhớ, thương tưởng của người dân trong cái sự mất đi bi khóc đó. Chính vì vậy cho nên cái tiếng trống hay là cái hào hùng đó, nó cũng có một cái thứ gì đó như một núi tiếc khô nguôi, nó lóa sáng rồi nó vụt tắt. Vì vậy mà nó luôn luôn nó còn trong cái tâm thức của những cái lòng yêu mến của nhân dân dành cho vương triều này. Thì cái tấm gội của nhà thơ Huỳnh Văn Quốc khi đầm vào tiếng trống nó cũng vậy. Cái niềm khỏe khoắn tinh thần ấy nó cũng vậy, cũng như tất cả chúng ta.
Vâng, với tinh thần ý chí thượng võ của người Tây Sơn thì được lưu truyền từ lớp người này đến lớp người khác, để rồi hôm nay trên mảnh đất Tây Sơn Tam Kiệt vẫn còn đó vang vọng tiếng trống trận. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Với Tây Sơn Quê Nhà của nhà thơ Tạ Văn Sĩ qua giọng ngâm của nghệ sĩ Bạch Lan.
Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, tắm mát sông Côn mùa nước cạn, ngắm đá Hàng biêng biếc một dòng trong. Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, ngày hội lớn mùa xuân tươi dân tộc, 200 năm nhớ một nét đào hồng. Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, thương bè bạn nhiệt tình tha thiết đời, ngõ hồn say ly rượu cháy men nồng. Tôi lại về thị trấn ngã ba sông, trả nợ em những ngày mong đợi, nắng mưa tôi em nhạt má môi hồng. Ngày tôi về thị trấn ngã ba sông.
Thưa quý vị và các bạn, đến với lễ hội Đống Đa Tây Sơn thì chúng ta không chỉ tìm hiểu thêm về lịch sử của ông cha ta mà chúng ta còn khám phá thêm nhiều nghi thức truyền thống khiến lòng tự hào dân tộc trong chúng ta được khơi gợi và thêm yêu mảnh đất địa linh nhân kiệt này, cũng như là tự hào những gì mà đất nước chúng ta có được như ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Lê Hoài Lương đã dành thời gian tham gia chương trình.
Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng văn nghệ tổng hợp mừng xuân mới của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.